cái chùa này, tìm được chưa? Nói với các con là thầy cũng không hơn gì các con, thầy chỉ học bằng sách vở. Nên muốn được như Đức Quán Thế Âm, hay là nói về tông tịch độ, muốn được như Đức Đại Thế Chí, phải rũ sạch vạn duyên, nhất tâm niệm Phật. Cho nên cái này đòi hỏi một can đảm lớn lao. Tại sao phải can đảm mới làm được việc này, còn hèn nhát là không làm được? Nhau với ai? Rồi buông cả cha mẹ, buông cả xã hội, vào chùa như chúng ta, như vậy cũng đã là một cái can đảm lớn. Vậy mà buông cái vọng tâm ra, cả chùa đây chưa ai làm nổi. Thế thì chúng ta thấy rằng đây Ngài nói không sai tí nào. Phải có một cái can đảm lớn lao là một. Phải thay đổi tận gốc cái thái độ của chúng ta đối với cuộc đời. Nếu mà hãy còn thích ăn ngon mặc đẹp, hãy còn thích những chuyện người ta chiều chuộng, hãy còn cầu sung sướng, thì cái vị này không có thể nói chuyện được. Đấy. Phải buông sạch, nghĩa là phải có cái thái độ đó đối với cuộc đời. Và thứ nhất là đối với cái tâm thức, cả ngày mình cứ nhận nó là ta. Ta thấy, ta nghe, tôi buồn, tôi vui, tôi đi chơi, tôi ăn cơm, tôi suốt từ sáng đến tối. Đấy. Bây giờ làm sao vứt được cái thứ tôi này đi? Đấy. Tức là phải thay đổi tận gốc cái thái độ đối ngay với cái vọng tâm của mình. Nghĩa là đối với cái ngu của mình, đối với cái vô minh của mình, mình phải can đảm mà dứt khoát. Tiếp, rồi nhận nữa.
Là nhìn ra ngoài, đến nỗi hầu như chúng ta đã hoàn toàn mất liên lạc với bản tánh.
À, sao cho bản tánh là mình là nó, mà sao lại mất liên lạc nữa? Chúng ta hoàn toàn bây giờ sống với tâm thức, chứ không sống với cái chân tâm, không sống với cái căn bản trí. Thức như ban nãy thầy vừa nói, cái nhẫn thức nó biến ra các thứ cảnh mình đang nhìn đây. Cái nhĩ thức nó biến ra các thứ âm thanh ở nơi tai. Cái tỷ thức nó biến ra những thơm hôi. Cái thiệt thức nó biến ra những cái ngọt chua. Cái thân thức nó biến ra những cái nóng lạnh. Có phải suốt ngày con sống với mấy cái kiến hoặc ấy không? À, thế rồi đến tối, nằm vắt tay lên trán, thì những bóng ảnh của những thứ pháp trần ấy, thì cái ý thức nó lại suy nghĩ, tính toán. Thế cái pháp trần. Thế cho nên chúng ta suốt ngày sống bằng tâm thức, tức là sống với cái vọng. Vì cái vọng này mà chúng ta cả ngày sống trong đường mê, cho nên mất liên lạc. Nghĩa là không nghĩ gì đến cái căn bản trí của mình cả. Cái tánh vô lượng quang của mình, vô lượng thọ của mình, cái căn bản trí của mình gần như không biết gì cả. Nếu mà không học Phật thì coi như chúng ta không biết gì hết. Chỉ học Phật, Phật mới nói đến nó, gọi nó ra để cho gợi cho chúng ta nhớ đến mà thôi. Chứ còn cái can đảm mà buông sạch cái vô minh, trở về với nó, chúng ta vẫn chưa nổi. Con nói tiếp. Cho nên nhiều người tuyên bố hễ tu thiền thì điên. Đó. Cho rằng nếu mà tu thiền thì phát điên. Thì cái thành ra tu thiền tức là quay về phía cái nhận lấy cái chân tâm bản tánh của mình. Mà chưa tu đã tuyên bố là phát điên. Thì sự thật trong cái khi tu hành, điểm thứ nhất là không biết đường lối minh bạch. Điểm thứ hai là không có thầy. Đấy, lang thang thì rất có thể bị lạc đường. Mà rất có thể bị hỏng đi. Thì cái này là cái vô phước. Đấy. Thì cái đó cũng có chứ không phải không. Thế nhưng mà chúng mình bây giờ thì không điên. Sống với cái tâm bình thường thì liệu có điên không? Sống với cái vọng tâm liệu có điên không? À, cũng vẫn điên mà không tự biết thế thôi. Cho nên Phật gọi là điên đảo.
đã câu hỏi nghiêm túc về ta là ai. Thật là đáng thương những kẻ ở tù, nhất định thích ở lại trong nhà giam. Ngay cả khi cánh cửa ngục tù đã được mở tung.
Em nói cái gì? Chúng ta bây giờ chúng ta bây giờ là những kẻ ở tù. Tại sao Ngài lại ví chúng ta là những kẻ ở tù, nhà giam? Hiện tại bây giờ đang bị cái thân bằng cơm bằng gạo này đang ở, cứ bám chặt lấy nó, bị vướng mắc. Mà thực ra cũng không biết tại sao mình ở bụng mẹ sinh ra, rồi chẳng biết đến ngày nào mình bị, ngày mai đây mình có bệnh tật gì đâu, chúng ta đâu có biết. Mà rồi ngày nào chết cũng không hay, mà chết rồi đi về đâu, đâu có ai biết. Cho nên hôm qua chúng ta đọc cái câu thơ của các cụ nói rằng thân chúng mình như là lờ mờ nhân ảnh, như người đi đêm. Đấy. Thế cho nên chúng ta là những kẻ đang ở tù, ở trong cái vô minh, ở trong cái nghiệp báo. Mà bây giờ Đức Phật lại chỉ lối cho chúng ta đường ra, mà chúng ta rụt rè sợ hãi, bởi vì không phải là cái đường mình đã quen đi. Cho nên bơ vơ, cho nên sợ, hoảng hốt, chưa dám tin, chưa dám đi. Còn nói tiếp. Nói gì? Rất ít người trực ngộ được bản tâm. Mà thật, chúng ta hãy nhận, ở trong thế gian này, bao nhiêu kiến sâu loài vật, luộc được sinh làm thân người cũng có một số thôi. Rồi trong những loài, trong ngay trong loài người, cái số được gặp đạo Phật thì có đông không? Chỉ có một số ít. Mà trong ngay những người theo đạo Phật ấy, có mấy người được nghe đến cái chuyện chân tâm bản tánh này không? Người theo đạo Phật 90% là cứ đứng ngoài cổng thôi, chứ chẳng có mấy người mà nhận nghe được cái chân tâm bản tánh. Có bọn chúng mình may mắn được học Bộ Lăng Nghiêm, hiểu được, thế là biết được thế nào gọi là chân tâm bản tánh. Nhưng mà còn cái trực ngộ này thì còn phải đợi cái công phu tu hành. Thế cho nên đây, ở trong thế gian này, cái người trực ngộ hiếm, hiếm lắm. Thế cho nên chẳng mấy ai có duyên được gặp. Người trực ngộ mình còn không trông thấy, chỉ được học ở trong sách. Thế cho nên cái tin nó hơi khó. Thế cho mà để hiểu được thế nào là giác ngộ, huống hồ còn tin được chính mình có thể giác ngộ. Ở đây Ngài nói rằng chúng ta cho rằng chỉ có thánh hiền mới làm nổi được việc này. Con đọc tiếp cái đoạn dưới. Tại cái đoạn này nói gì? Thầy, các xác nhận là bất cứ ai trong chúng ta đều có thể giác ngộ được. À, tức là tất cả chúng ta đều có thể, nhưng mà phải được huấn luyện đúng cách, được gặp thầy, lại phải tu cho đúng pháp, thì cứ tới thời tiết nhân duyên đầy đủ sẽ trực nhận được tự tánh của mình, có thể trở về cái chân tánh vĩnh viễn thuần tịnh. Đã. Vậy thì các bậc giác ngộ, các ngài đã ấn định như thế rồi, mà chính lời Phật đã tuyên bố ở trong kinh Hoa Nghiêm. Đã. Khi Phật vừa mới thành đạo, Phật tuyên bố ngay một lời là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Cho nên chúng ta ai cũng có tánh Phật. Bây giờ chỉ chịu có một việc là vâng lời dạy của Phật và Tổ đã để lại trong kinh sách, thì chúng ta chịu khó nghiên cứu, học cho kỹ và cứ đúng như lời Phật dạy mà tu, thì đến ngày một ngày mai đây, tiêu được hết những cái độc tham sân si, những cái mê vọng, thì cái tánh Phật bản lai của mình sẵn có, chúng ta sẽ chấp nhận được. Thì bây giờ cái việc làm hiện tại của chúng ta là gắng trì giới, vâng lời Phật mà trì giới cho vững vàng, để đừng có cái chuyện đọa lạc, đừng có những cái lời nói sơ hở. Như cái ông Tam Tạng Pháp Sư chỉ có đùa một câu là ông tụng kinh như chó sủa, ấy vậy là 500 đời làm chó. Đã đọa lạc rồi thì làm sao mà tỉnh ra, làm sao mà học được. Đó. Cho nên chúng ta phải giới luật tinh nghiêm để tránh cái sự đọa lạc. Đấy là cái điểm thứ nhất. Rồi chúng ta học tứ niệm xứ để nhận được những cái hư vọng mà buông nó ra. Đó. Phải đối phó với vọng tâm, có cái can đảm mà đối buông thẳng cái vọng tâm, cái tâm thức. Chúng ta phải học tứ niệm xứ để buông được những cái ấy ra. Rồi chúng ta phải học bộ lăng nghiêm mà suy ngẫm và nhận định, để nhận lấy, tìm hiểu được cái tự tánh của chúng ta. Cứ như vậy rồi một ngày mai mà sợ cái thân này nó không được bền, thì chúng ta nhất tâm niệm Phật cầu vãng sanh. Cầu vãng sanh mà chúng ta đã nắm được cái then chốt của sự giải thoát, thì cái sự vãng sanh cũng bảo đảm. Mà cái sự giác ngộ không phải là chúng ta không nắm được, chỉ còn đợi thời tiết nhân duyên thì hoa nó nở mà quả nó chín. Cái trang 18 từ đoạn thứ 2, chân tâm không phải là một cái rắc rối. Hôm qua nhận từng đoạn, từng câu.
Chân tâm không phải là một cái rắc rối bí truyền. Phật có nghĩa là thành một con người đúng nghĩa, đã chấm dứt mê hoặc, không còn bị ảo tưởng lừa dối.
Nói thành Phật tức là không phải là thành một cái gì lạ lùng ở trên mây trên trời cao. Thành Phật chỉ có nghĩa là mình buông sạch những cái lầm mê của mình, có thế thôi, dứt hẳn những cái mê hoặc đi, tỉnh ra đừng mê nữa. Thành Phật giản dị như vậy, chứ không có nghĩa là phải thành một ông gì kỳ lạ đặc biệt.
Tự tánh chân thật của chúng ta, bản chất của vạn pháp, không phải là một cái gì lạ lùng, mà chỉ đơn giản là cái biết chúng ta vẫn sống hàng ngày.
Ở đây Ngài nhấn mạnh cái tự tánh chân thật của chúng ta đó, nó là bản chất của vạn pháp. Điều này là thế này, cho nên chúng ta đó, cứ tự chia cách. Trước hết là mình với những cái rừng núi cây cối, chúng ta cách biệt hẳn. Rồi đến những các loài vật như con chó, con mèo, con kiến, con sâu, chúng ta tự thấy cách biệt hẳn. Mà ngay đến trong loài người với nhau, đồng nghiệp với nhau, cô A với cô B cũng thành là hai cá thể khác hẳn nhau. Cho đến trong gia đình, cha mẹ với con cái cũng thành là những cá thể khác biệt hẳn. Cứ cắt ra, cứ chia ranh giới. Thế nhưng mà trên sự thật thì tự tánh của chúng ta lại là bản chất của vạn pháp. Nghĩa chúng ta đồng thể chẳng những cùng với loài người, mà đồng thể cả với tất cả các loài động vật, con sâu, cái kiến, mà cho đến cái cây cối, cái núi sông, đó, cái cột, cái nhà. Ở đây nói là tánh của chúng ta chính là bản chất của vạn pháp. Cái chỗ này đối với chúng ta hơi xa lạ, nhưng mà chúng ta học đạo Phật, chúng ta chịu khó để tâm đến cái việc này, dần dần cho nó quen, dần dần nó quen đi, nghe nhiều, được đọc sách những lời Phật, lời tổ, các bậc đã chứng ngộ, các ngài mới chứng nghiệm được cái việc này. Đối với chúng ta việc này là xa, thế nhưng chúng ta nghe mãi rồi nó cũng quen. Rồi dần dần cái sự giác ngộ của các ngài thành cái giác ngộ của chúng ta. Cho nên đừng quanh lãnh những cái ý này, mà tập thấy ta với vạn pháp là một. Tức Hoa Nghiêm, Phật nói đầu tiên, ở trong bộ Hoa Nghiêm, nói rõ cái giáo hiện tại bây giờ, cái giáo pháp của Đức Thích Ca, cái giáo pháp để đưa muôn loài trở về cái tánh Phật này, hiện tại bây giờ vẫn đang vang vang ở khắp hư không đây, ở từ khắp các tầng trời cho đến khắp các cõi, đang vang vang, đang các Bồ Tát đang giáo hóa. Bao giờ có đủ nhân duyên đọc bộ Hoa Nghiêm thì sẽ thấy cái sự sự mật thiết liên lạc của muôn loài. Tiếp.
Chính cuộc đời sanh tử mới là những màn ảo hóa ly kỳ tinh vi mà vô minh phức tạp dàn cảnh.
Chúng ta mới ở là ở trong một cái vũ trụ đầy những lạ lùng, như lớn thì như là các vầng thái dương hệ, những mặt trăng, những trái đất đang đi vòng ở trên khắp hư không. Đối với chúng ta ấy, thì bây giờ tung một hạt cát lên là cái hạt cát nó phải rơi. Ấy vậy mà ai có thể tưởng tượng mặt trăng vẫn cứ lặng lửng lơ, và chính trái đất mình đang lửng lơ ở giữa bầu hư không. Mà không phải chỉ có mặt trăng với trái đất, mà như hôm qua em gì vừa nói đấy. À, sáng hôm nay này, đó cô Tịnh Tuệ cô có nói các thái dương hệ, mỗi một thái dương hệ là bao nhiêu trái đất, mà có hàng hà sa thái dương hệ đang đi mà vẫn vận hành, đi đều bước năm này sang năm khác, kiếp này sang kiếp khác, mà cứ đi ở trong hư không. Đấy thì cứ một việc ấy đã là một cái ly kỳ. Huống chi là chúng ta nhìn lại gần hơn nữa, ngó ngay vào cái bộ máy hô hấp, bộ máy tuần hoàn của chúng ta, biết bao nhiêu những cái tinh vi kỳ lạ. Tiếp.
Chúng ta cứ tưởng muốn giác ngộ phải có trí tuệ thông minh phi thường, nhưng sự thật thì chỉ cần chân thành vâng theo giáo pháp, thanh lọc tâm địa, gột sạch những thói quen của ảo hoặc, dần dần tới thời trí chúng ta sẽ nhận được mình là ai.
Nói nhận được cái tánh Phật. Đấy, chúng ta phải nhận lấy cái tánh Phật ngay từ đầu, từ lúc gieo nhân. Chứ còn nói là làm đủ như thế này mới nhận được tánh Phật. Thực ra thì làm tất cả những việc này cũng như người dùng cây đó. Trước hết là phải vâng theo cái người người ta đã có kinh nghiệm, người ta biết, như bây giờ cái người làm lúa. Trước hết phải theo những cái kinh nghiệm của những người đã từng là dòng lúa. Thế rồi chúng ta phải nhổ cho sạch cỏ, đó gọi là thanh lọc tâm địa, đã gột sạch những cái thói quen của ảo hoặc, thì cũng có nghĩa là bỏ cho sạch những cái lầm mê. Nhưng cái việc thiết yếu chúng ta phải nhận lấy cái tánh Phật của chúng ta ngay từ bây giờ. Nó là cái hạt nhân, nó là cái hạt giống, cũng như người làm ruộng, đã đành là phải nhổ cỏ, đã đành là phải tát nước, đã đành là phải vâng theo những cái kinh nghiệm của người đi trước mình. Nhưng mà cái việc thiết yếu của người cày ruộng ấy là phải chọn cái hạt giống, và phải có cái hạt giống ở trong tay, rồi làm gì rồi nó mới thành công. Còn nếu mà bao nhiêu công lao nhưng lại không có hạt giống thì liệu cái người có ngày gặt lúa không? Thế cho nên đây ngài không nói rõ cái nghĩa ấy, bởi vì cái ẩn ở đây, ở trên ngài đã nói, ngài bảo chính cái tánh biết của chúng ta nó là cái bản chất. Cho nên cái ấy là cái hạt giống, chúng ta phải nhận, phải có cái tánh. Bởi vì sở dĩ mà chúng ta thành Phật được, bởi vì tất cả chúng ta ai cũng có sẵn cái hạt giống này. Thế cho nên đối với chúng ta cái việc thành Phật không phải khó, bởi vì đã có sẵn hạt giống rồi, thì bây giờ chỉ có một việc vâng theo giáo pháp của Đức Thích Ca. Ngài đã có kinh nghiệm trong sự tu hành, thế là một. Điểm thứ hai là thanh lọc tâm địa. Điểm thứ ba là buông sạch những cái thói quen, những cái tập khí sai lầm. Thế bởi vì làm sao? Bởi vì mình đã có hạt giống, cho nên bây giờ chỉ dùng những cái trợ duyên này thì sẽ có ngày thành công đắc quả. Cho nên đừng phí uổng cái tánh linh của chúng ta, đừng phí uổng. Mình là có Đức Phật ví trong nhà có hạt ngọc, có thứ ngọc châu vô giá, không có thứ ngọc châu nào mà ví bằng cái tánh của mình. Cho nên đã có cái tánh, cái ngọc châu ấy, bây giờ vâng theo giáo lý của Phật mà tu, thế thì một ngày là chúng ta khai tỏ và sẽ lên ngôi hiền, ngôi thánh, làm Bồ Tát, giết rồi lên ngôi vị Phật. Cho nên Phật khuyên chúng ta đừng uổng phí. Còn chúng ta vì sẵn có, cho nên không để tâm, mà cũng không biết gì đến cái tánh linh của mình. Cho nên Phật, Đức Phật khuyên mà liệt vị tổ sư, cho đến tổ mà đang cái cuốn sách chúng ta đang cầm tay này cũng thế, nhiệt liệt khuyên chúng ta nhận lấy cái tánh của mình, nhận lấy cái địa vị của mình, đừng uổng phí cứ theo cái đường vô minh mà tự lăn vào đường khổ mãi.
Khai thị bản tâm chỉ thực hiện được nhờ một bậc thầy đã hoàn toàn thật chứng.
Từng nghĩa nhận từng đoạn, từng câu, nhận được cái tâm. Mà cái tâm này là tâm thế nào? Tâm này là thế nào? Mà vừa rồi cô vừa mới ở trên và tỏ vừa mới nói, cái tánh của chúng ta là bản chất của vạn pháp, nhớ đấy. Vậy thì cái tâm này là tâm nào? Gọi là bản tâm, tốt mình vẫn có. Về cái chân tâm vô lượng quang, vô lượng thọ mà tất cả chúng sanh ai cũng vốn sẵn có, thì bây giờ muốn khai thị. Khai là mở ra, thị là chỉ cho mình thấy cái bản tâm này. Theo như lời tổ dạy đây, chỉ thực hiện được nhờ một bậc thầy đã hoàn toàn thật chứng. Các ngài có cái phương pháp chỉ dạy, còn chúng ta bây giờ là học bằng kinh, bằng sách, dùng cái ý thức để hiểu. Còn đằng này là trực nhận, sống thẳng với cái tánh Phật của mình. Còn bây giờ chúng ta hãy cứ thật học kinh sách để hiểu theo cái chỗ, theo lời chỉ dạy của Phật tổ, rồi đến rồi đúng như lời dạy của Phật tổ, chúng ta cứ tu để theo như ở đây thanh lọc tâm địa, gột sạch những các cái những cái nghiệp kiến hoặc tư hoặc của mình đi, thì rồi đến lúc có đủ khả năng thì sẽ có các bậc thầy có duyên với chúng ta, các ngài tới chỉ dạy. Bởi vì chúng ta học từ đầu cuốn kinh đến giờ thì thấy rằng những các bậc thầy này, các ngài ở đâu? Tâm nghĩa, thầy này đã nhận được bản tâm của các ngài chưa? Bản tâm của các ngài ở đâu? Thì nghĩa là ở đâu? Ngay trước mặt cô Tâm Nghĩa có các ngài không? Ngài có trông thấy cô Tâm Nghĩa không? Thế, thế vậy thì phải tìm các ngài ở đâu xa? Làm nào mà được gặp các ngài? Thế được, vậy làm các ngài ở ngay trước mặt mình, các ngài ở ngay chung quanh mình, các ngài ở ngay trong tâm mình. Tại sao ngài lại không dạy mình? Mình chưa tới trình độ, chưa tới ngày giờ. Vậy bây giờ làm thế nào để tới cái trình độ mà các ngài dạy mình, các ngài sẽ dạy mình? Thì bây giờ cứ thành tâm, cho nên cần nhất là sự thành thật. Cái tu hành mà lại cứ tự đánh lừa mình với đánh lừa mọi người, cái tu hành thiếu thành thật thì khó. Bởi vì các ngài ở ngay tâm mình, mình đâu có đánh lừa được các ngài đâu. Mình chỉ đánh lừa được mình với đánh lừa mọi người, những người cũng gà mờ như mình thôi. Chứ còn ngài ở ngay tâm mình sao đánh lừa được. Cho nên cứ thành thật. Đấy. Vâng lời Đức Thích Ca, theo như ở đây dạy, cứ vâng theo giáo lý. Đó. Một mặt thanh lọc cái tâm địa, một mặt thì gột sạch những thói quen của ảo hoặc. Thế nào là thói quen của ảo hoặc? Của cô với cái tai của cô, các vị thì cứ lo cái nghĩ, cái ý nghĩ nó thuộc về tư hoặc. Theo như trong lời Phật thì phải phá cái kiến hoặc trước, để phá cái tư hoặc sau. Thì bây giờ cái kiến hoặc tức là ở ngay cái tai, cái thấy, cái nghe của cô bây giờ, chỉ cho tôi cái mê hoặc xem. Thấy quần vợ ở trước mắt, sao gọi là mê hoặc? Bởi vì nói ba cái ai có rẻ ở trong lớp này có đến mấy trăm lần rồi, nhưng mà cô nghĩ đâu có thèm đoái hoài. Đó, không thèm đoái hoài để nhận được ra nó là cái ảo hoặc. Còn không biết nó là ảo hoặc làm sao mà bứt được nó đi. Mà như thế cho nên các ngài không bao giờ mà giác ngộ cho cô Nghĩa cả. Bởi vì mình không thành thật tu hành, chỉ hão huyền ở cái đầu lưỡi, không tìm hiểu và không bỏ những cái mê của mình đi. Cho nên đây ngài đã dạy gột sạch những cái thói quen của ảo hoặc. Đấy. Cái thói quen mình cứ thấy, cho những cái gì mình thấy là thật. Cứ quyển sách ở trước mặt ấy thế là quyển sách thật, chứ không chịu quán ba cái ai có rẻ để thấy đây. Mình cứ tưởng là mình nhìn ở bên ngoài, ai có rẻ mình đang nhìn ở trong mắt. Có nghĩa tập nói lại một lần nữa cái ai ba cái ai có rẻ xem nào. Trong mắt mà cái chỗ mình đang trông ấy, chứ còn nó thì nó là cái gì ấy, nó đứng đâu ấy, cái này có nghĩa chả biết gì cả. Cái cuốn sách mà cô Nghĩa trông thấy được, cô Nghĩa giao tiếp được ấy, thì chỉ là cái bóng ảnh ở trong thần kinh của cô Nghĩa mà thôi. Tức là phải nhờ cái ánh sáng mặt trời nó chiếu vào cuốn sách và nó lại phản qua cái con người nó vào cái thần kinh. Lúc bây giờ cô Nghĩa chỉ thấy được cái bóng ở trong thần kinh thôi. Thế thì bây giờ phải tập. Ở đây nói gột sạch cái thói quen, cứ nhận những cái bóng là thật. Đấy. Trông thêm một người đi qua, cứ cho là mình trông thấy cái người ấy, chứ đâu có biết mình chỉ trông ở trong thần kinh của mình. Mà đâu có biết là mình trông theo cái nghiệp báo của mình, mà mình cứ tưởng mình trông thấy người ta, rồi sưng sưng đủ các thứ chuyện. Thì cái thói quen ấy bao giờ cô Nghĩa mà gột được sạch cái ảo hoặc ấy đi. Đấy, thế thì các bậc thầy này, các ngài vẫn ở trong tâm mình, chứ các ngài không ở đâu xa cả. Từ Đức Thích Ca cho đến liệt vị tổ sư, các ngài vẫn ở ngay tâm mình. Các ngài nói suốt từ đầu quyển sách đến giờ là các ngài ở khắp tất cả vạn pháp, chỗ nào cũng có các ngài hết. Thế cho nên các bậc thầy này vẫn đứng ngay bên cạnh mình, không xa xôi gì cả. Chỉ có đợi lúc nào mình hiểu được thì các ngài sẽ có cơ duyên các ngài khai thị. Đừng lo là các ngài không có phương pháp, chỉ sợ mình chưa tới ngày giờ. Đấy, mỗi khi con mắt nhìn tập gột sạch cái ảo hóa đi, mỗi khi cái tai nó nghe đó thì như bây giờ cô Nghĩa đang nghe đây. Tại sao gọi là ảo hóa? Phải thuộc ba cái công thức đó. Con cứ tưởng là con nghe cái tiếng ở bên ngoài, ai có rè con đang nghe ở trong tai con, nhận ra cái vị trí. Thế xong rồi thứ hai, con cứ tưởng là con nghe cái âm thanh thật, ai có rè chỉ là cái tiếng vang ở, do cái thần kinh, nói tiếng nhà chùa thì do cái nhĩ thức nó biến ra, nói tiếng bây giờ dễ hiểu thì gọi là cái thần kinh nó biến ra. Con cứ tưởng cái tiếng vang này nó cũng phản ảnh trung thành những gì mà thầy đang nói, nhưng ai có rè nó lại tùy duyên và tuần nghiệp. Đấy. Thế cứ tập như thế mãi để quen đi, thì để mình mới gột sạch được những cái thói quen của ảo hoặc, tức là cái kiến hoặc. Khi gột được cái kiến hoặc ở nơi sáu căn rồi thì là tức là mình chứng tu đà hoàn rồi đấy. Thế thì lúc bây giờ lại tập gột cái tư hoặc để mà chứng quả A-la-hán, ra khỏi luân hồi, thì mà mình cứ có thành tâm cầu vô thượng Bồ Đề thì các ngài sẽ giác ngộ cho. Còn bây giờ mình ở trong ảo hóa thế này, làm sao mà các ngài giác tỉnh được cho mình? Cho nên cái khai thị này còn phải đợi cái thời cơ. Ai?
Phương pháp khai thị thuộc trong hệ phái truyền thừa.
Tức là các ngài có phương pháp để khai thị cho chúng mình. Cho nên cái việc này gần như làm có thể gần như máy móc được. Bởi vì các bậc thầy đã có sẵn những cái phương pháp rồi. Những phương pháp từ Đức Phật truyền cho tới bây giờ. Tuy nói là thầy nói dùng hai cái chữ máy móc thì cũng hơi, chắc là nó cũng hơi ngoa. Nhưng mà đây nói minh bạch là các ngài đã có phương pháp. Phương pháp nghĩa là những cái công thức sẵn rồi. Các ngài cứ chỉ là các ngài mình cứ thực tập. Đấy, cũng như ba cái ai có rè, nó là cái công thức. Đấy. Nếu mình cứ thực tập là mình khắc tỉnh ra. Tiếp số 3.
Người học trò phải tìm ra và luôn hàm dưỡng tầm chi kiến khoáng đạt hơn thang ấy.
Chi kiến?
Tầm chi kiến khoáng đạt hơn thang ấy.
Là cái gì đấy? Họ phải tìm ra cái gì đã.
Tầm chi kiến, cái thấy.
Đã, cái thấy làm sao? Tầm chi là biết, kiến là thấy. Mà cái tầm chi kiến này nó khoáng đạt, nó mênh mông, nó thênh thang. Là thế nào? Thế nào? Là thế nào? Bây giờ ngài khai thị chúng ta có đến cả trăm lần rồi. Đã, à, bây giờ cứ tự thấy mình ở trong một cái bình, ở trong một cái thân bằng cơm gạo, rồi cứ hạn cuộc cái đời sống của mình tù ngục ở trong một cái túi cơm túi gạo này. Còn bây giờ đây mình, người học trò phải tìm cho ra để mà hiểu được cái nghĩa này, để biết rằng cái chỗ cái tâm tâm bản tánh của mình nó là bản thể của tất cả vạn pháp, cái tánh vô lượng quang ở khắp mười phương. Phải tập nhận cái nghĩa này, tập làm quen với cái nghĩa này, tập nhận được và luôn hàn dưỡng cái tầm tri kiến này. Đấy. Nghĩa là đã ngộ được rồi ấy, thì phải nuôi cái sự hiểu biết này, đừng để lại quên đi.
Thì ở trong cái phần chân tâm này là thầy thì chia ra hai phần A lớn và B lớn. Thì cái phần A lớn thì
dạ. Sao
lại chia ra làm hai
vậy? Phần này là nói về cái chân tâm, phần A là nói thẳng với con. Cái chân tâm nó tuyệt đối, nó không dính cái sanh tử. Dạ. Bây giờ nó đang ở đâu, nó thế nào. Còn
thì...
phần B là nói với ông thầy chuyện cho mình. Bây giờ học chúng ta hiểu, chúng ta hiểu được bằng cái ý thức phân biệt mà hiểu. Còn khi mà phải gặp được bậc này, ngài khai thị cho, khi mình có trình độ, ngài khai thị cho, thì lúc bây giờ mình mới sống thật được với cái tánh. Ở đây gọi là tầm chi kiến thanh thang quán đạt, tức là nhận được cái thứ tâm này, sống với cái tâm này được.
Niềm hăng say nghĩ cần và sự tôn trọng làm biến đổi bầu trời trong tâm ta.
Hăng say nhiệt tình là cái gì? Thì cái điểm thứ nhất là mình phải có cái hăng say nhiệt tình, tức là hăng hái hết lòng, nhiệt tình tức là tận tình. Mà trong đây nó phải có một cái sự ưa thích, ham học, ham tu, và sự tôn trọng, tức là phải có cái trí tuệ. Theo như lời ở đây thì tức là tôn trọng cái vị thầy trao pháp cho mình. Thế thì do có cái tôn trọng, mình mới hết lòng thâu thật. Thế thì nếu mà một khi mà chuyên đã hăng say nhiệt tình vâng lời thầy, mà trở về cái tánh Phật của mình, buông những các cái lầm, cái kiến hoặc tư hoặc của mình đi, mà trở về cái tánh Phật của mình, thì lúc bây giờ ấy, cái tầm chi kiến của chúng mình nó thay đổi hẳn. Từ trước thì vẫn khư khư cái thân này, cái tâm, cái sống với cái vọng tâm ở trong cái thân bằng thịt, bằng cơm. Thế là đối xử với mọi người coi như đối lập với mình. Còn bây giờ tỉnh ra thì ra mình đang hòa với khắp cả. Mình đang hòa sống chung với tất cả, chẳng những với loài người, với loài vật, mà ngay đến hữu tình, vô tình, tất cả mình cũng đang hòa chung, đang chung sống. Cho nên cái chỗ hiểu biết ở trong tâm mình bây giờ nó đổi hẳn. Cho nên gọi là đổi một bầu trời, làm biến đổi cái bầu trời trong tâm chúng ta. Nghĩa là cái tầm chi kiến chúng ta nó thay đổi hẳn. Thành từ phàm mà bây giờ làm thánh.
Sự thay thị bản tâm chỉ có thể thực hiện khi cả thầy lẫn trò cùng thể nhập cái kinh nghiệm ấy.
Thể nhập cái kinh nghiệm ấy, nghĩa là khi người học trò sống được với cái chân tâm của người ta. Chứ còn ông thầy thì dĩ nhiên rồi. Nhưng mà chỉ khi nào cái người học trò tới cái khả năng mà sống được với cái chân tâm của mình, thì lúc bây giờ ông thầy mới khai. Là thầy khai, đã đành thầy khai thị. Nhưng mà tới cái trình độ cái người học trò này cũng có khả năng nhận được rồi, có khả năng sống với cái chân tâm của mình rồi. Thế thì ngay cái lúc này ông thầy thì dĩ nhiên là ông có cái, ông đã sống với cái chân tâm từ lâu. Nhưng mà bây giờ cái người học trò tới cái trình độ, thì khi ấy ông thầy mới khai thị. Khai thị đây không dùng lời nói như chúng ta, không phải mở sách ra mà đọc. Này, như cô vào tâm tụng kinh Hoa Nghiêm, tới cái thời kỳ Đức ông Thiện Tài đi cầu học, rồi học các thiện tri thức đâu vào đấy cả rồi. Tới cái chỗ đó thì ông, tức là Đức Di Lặc cuối cùng,
thì lại bảo ông Thiện Tài phải về tìm Đức Văn Thù. Cách Đức Văn Thù ở cách ông Thiện Tài 110 thành. 110 thành, thành tức là từng xứ, từng nước, như là thí dụ thôi, mình có nói gọn như là ngoài Bắc, miền Trung, miền Nam, cứ nỗi mỗi một miền ấy gọi là một thành. Mà ông Văn Thù ở cách ông Hồ Hiền 110 thành. Thì ông Thiện Tài đang ngơ ngác tìm cách để đi tìm làm sao để gặp được ông Văn Thù, thì thấy một bàn tay áp luôn vào đầu, đặt cái một cái bàn tay xa cách 110 thành, có một bàn tay duỗi dài như thế đặt ngay lên đầu ông Thiện Tài. Và ngay lúc ấy là ông Thiện Tài được khai thị. Đấy, cái cách như thế, nói chuyện bằng tâm, chứ từ nay không nói chuyện, không phải nói bằng khai thị bằng lời nói mà chỉ bảo nữa. Nhưng mà muốn như thế thì chúng ta phải hết cái kiến hoặc với tư hoặc đã, thì các ngài mới nói chuyện bằng tâm với chúng ta được. Còn bây giờ mình đang sống với cái kiến hoặc tư hoặc, chỉ có ba cái ai có già mà nói cả trăm lần có nghĩa còn chả chịu nghe, còn chả chịu tập, thì làm sao mà các ngài nói chuyện bằng tâm mới có nghĩa được. Còn đấy, như thế các ngài không phải là khai thị bằng lời nói, mà bây giờ từ nay tới cái trình độ người học trò, cái tâm người học trò đã quay trở về cái chân tâm của mình rồi, lúc bây giờ mới thầy mình vẫn đứng ở trong tâm mình, không cách nhau một bước, tuy là xa nhau 110 thành, mà giao Văn Thù vẫn ở ngay cái tâm ông Thiện Tài. Nhưng lúc bây giờ ông Thiện Tài mới biết, còn từ trước thì cứ tưởng mình ở cách xa ông thầy lắm, mình nói dối này ông thầy chả biết đấy vào đâu, sau lưng ông thầy tha hồ kể xấu. Nhưng không dè là ông thầy ông đang đứng ở ngay tâm mình. Tới cái lúc ấy, lúc bây giờ ông thầy mới, lúc bây giờ ông Thiện Tài mới biết rằng ông thầy mình vẫn đứng tại đây. Đấy. Thế mình phải luyện tới cái trình độ ấy đã, rồi hãy trông mong. Cái bài này đáng lẽ thầy viết trên đây thầy bị bỏ, không dám viết, nhưng mà thầy nghĩ nếu không viết thì người sau này bao giờ được nghe những cái lời của những các bậc này. Cho nên mình cứ để một cái, cứ viết cái, cứ để cái đoạn này đây để cho những người về sau, những người học về sau, người ta cũng biết rằng vẫn có những bậc thầy ở ngay tâm của mình. Và bây giờ chỉ ở mình thôi, làm sao mà gột cho sạch những cái kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc, những cái hoặc ảo hoặc ấy gột đi. Thế thì lúc bây giờ các bậc thầy, các ngài vẫn đứng đấy, không phải cầu, không phải tìm, chỉ lo chúng ta chưa tới trình độ. Chứ còn cái tấm lòng vì độ chúng sanh của các ngài, chúng ta không phải nghi ngờ, yên tâm.
Như là con xem mà cái quyển Pháp Bảo Đàn Kinh của Hòa Thượng Thích Thanh Từ, mà cái lúc mà Tổ Hoàng Nhẫn mà ra cho chúng làm cái bài kệ, mà Tổ làm cái bài đó thì Tổ nhận thấy là Tổ Huệ Năng đã có cái chỗ ngộ rồi, cho nên một bữa mà Tổ xuống để xuống bếp mà hỏi Tổ là gạo đã giã xong chưa, trắng chưa, thì Tổ thưa là gạo đã giã trắng mà còn đợi dần sàng. Mà lúc bây giờ Tổ gõ ba cái gậy xuống đất ấy, thì lúc bây giờ là Tổ Huệ Năng nhận ra, thì đêm ba canh ba đêm đó lên là Tổ Huệ Nhẫn truyền cái y bát cho Tổ, thì tức là lúc bây giờ là Tổ Hoàng Nhẫn đã thấy được là Tổ Huệ Năng đã nhận ngộ được cái chân tâm rồi, có phải là thầy?
Chưa, bởi vì ngay từ lúc ông Tổ Huệ Năng vừa bước tới thì Tổ đã nhận được rồi. Tổ đã nhận rằng cái người học trò này là cái người lanh lợi. Thế cho nên Tổ bảo đi xuống giã gạo, mà Tổ không có cho ngay lên nhà. Đã có những cái ý tứ để tránh những cái cơ hiểm ở trong chùa. Bởi vì thực sự trong nhà Phật ấy, chúng ta đi tu để thành Phật, nhưng mà hiện tại chúng ta chưa là Phật. Số đông là những cái ma rất là nặng nề. Thế cho nên tổ biết cái khó, không mua cái oán, không mua cái khó khăn cho ngài Huệ Năng. Cho nên tổ bảo Huệ Năng xuống bếp giải gạo. Mà cũng bởi vì biết cái người học trò này là cái người dùng được, cho nên tổ mới xuống hỏi gạo đã trắng chưa. Thế nhưng mà có đến khi mà ngài Huệ Năng lên thì tổ còn cho đọc cái kinh Kim Cương. Vì vậy cho nên cái cuốn Kim Cương ở bên Nhật Thiền ấy coi như là một cái cuốn sách để mà ngộ đạo ấy. Thế thì cái cuốn Kim Cương tổ mới cho đọc, để đọc tới cái câu ưng vô sở trụ nhi sinh thủy tâm. Đến cái câu ấy ông Huệ Năng ông ấy bật lên rằng ai có dè cái tâm ta bản lai bản đầy đủ. Thế tổ nghe thấy cái câu ấy là tổ biết ông này ông đã nhận được rồi. Thế cho nên tổ truyền ngay cho y bác. Nhưng mà tổ cũng bắt phải lánh ngay, đi trốn. Đêm hôm ấy thầy trò dắt nhau đi trốn. Tại sao phải đi trốn? Thần Tú thì ngài ở tận bên phương Bắc. Ngài ở tận Bắc Kinh, ngài có làm gì? Cái nguy hiểm là ở ngay trong chúng. Nếu mà lộ ra ngài có thể mất mạng. Đấy, những người ở trong chùa, những các vị hòa thượng, các thượng tọa, nhưng mà tu chưa biết đường tu, nó vẫn còn những các cái tranh giành địa vị. Thế cho nên phải cẩn thận. Thanh Hòa nói đúng, lúc bây giờ ông Thần Tú hãy còn ngồi ở trong chúng đấy, về sau mày mới về Bắc Kinh. Thế sợ phe đảng, cái đảng này phe kia.